28 La Mã. Đi chung thuyền với tỳ kheo ni. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo và nhóm 6 tỳ kheo ni đi chung trên một thuyền xuôi ngược dòng nước. Các cư sĩ thấy cơ hiềm, cùng nhau họ bàn tán. Sa môn Thích Tử không biết tầm quý, không tu phạm hạnh. Bên ngoài tự xưng ta tu chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Trong khi cùng tỳ kheo ni đi chung trên một thuyền xuôi ngược dòng nước. Nếu khi ham muốn nổi lên, thì dừng thuyền bên cạnh bờ sông mà tùy ý chứ gì? Lúc bấy giờ, các tỳ kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao lại cùng với nhóm 6 tỳ kheo ni đi chung trên một thuyền xuôi ngược dòng nước? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao lại cùng với nhóm 6 tỳ kheo ni đi chung trên một thuyền xuôi ngược dòng nước? Đức Thế Tôn quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào đi chung thuyền với tỳ kheo ni, ngược dòng nước hay xuôi dòng nước, ba vật đề. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, các tỳ kheo vì không hẹn mà gặp nên e sợ. Đức Phật dạy: không hẹn thì không phạm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào cùng hẹn và cùng đi chung thuyền với tỳ kheo ni, ngược dòng nước hay xuôi dòng nước, ba vật đề. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy. Lúc ấy, có số đông tỳ kheo muốn từ bờ bên này vượt qua bờ bên kia sông Hằng. Vào thời điểm ấy, có số đông tỳ kheo ni cũng muốn từ bờ bên này vượt qua bờ bên kia sông Hằng, nên các tỳ kheo ni đến thưa: chư đại đức muốn đi đâu? Tỳ kheo nói: chúng tôi muốn qua sông Hằng. Tỳ kheo ni thưa hỏi: chúng con có thể cùng qua được không? Các tỳ kheo nói: các cô qua trước, chúng tôi qua sau. Nếu không thì các cô qua sau, chúng tôi qua trước. Tại sao vậy? Vì Đức Thế Tôn chế giới, không được đi chung một thuyền với tỳ kheo ni qua sông, cho nên không được. Tỳ kheo ni thưa: chư đại đức là bậc tôn kính của chúng con, thỉnh các ngài qua trước, chúng con sẽ qua sau. Lúc ấy, vào mùa hạ, mưa lớn, nước lớn, thuyền đến bờ bên kia, trong khi chưa trở lại thì trời đã sẩm tối. Các tỳ kheo ni phải ngủ lại bờ bên này. Đêm ấy gặp phải giặc cướp. Các tỳ kheo đến bạch với Đức Phật. Phật dạy: cùng qua ngang thì không phạm. Từ nay trở đi, ta sẽ kết giới như vậy: tỳ kheo nào cùng hẹn và cùng đi chung thuyền với tỳ kheo ni, ngược dòng nước hay xuôi dòng nước, trừ sang ngang, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, cùng hẹn cũng như trước, thuyền như trước đã giải. Nếu tỳ kheo nào hẹn và đi chung thuyền với tỳ kheo ni, đi ngược dòng hay xuôi dòng nước, trừ qua ngang, nếu vào trong thuyền, ba vật đề: một chân trong thuyền, một chân ngoài đất, hoặc phương tiện muốn vào mà không vào, hoặc cùng hẹn chuẩn bị hành trang, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, không hẹn hoặc ngang qua đến bờ bên kia, đò ngang hoặc vào trong thuyền, thuyền sư lạc hướng phải đi ngược dòng hay đi xuôi dòng nước, hoặc đến bờ bên kia được an ổn, hoặc bị thế lực bắt, hoặc bị trói, mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 29 La Mã. Thức ăn tỳ kheo ni khuyến hóa. À, duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, trong thành Xá Vệ có một cư sĩ thỉnh ngài Xá Lợi Phất và Mục Liên thọ thực. Đêm ấy, cư sĩ chuẩn bị đầy đủ các thức ăn ngon, sáng ngày trải tọa cụ tốt, sửa soạn chỗ ngồi cho đến lúc đi báo giờ. Lúc bấy giờ, tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà trước đó có thân quen với nhà cư sĩ. Sáng hôm đó, Thâu La Nan Đà khoác y, ôm bát, đến nhà cư sĩ kia, thấy cư sĩ đã trải nhiều tọa cụ tốt nơi đất trống rồi, liền hỏi cư sĩ rằng: "Trải nhiều tọa cụ như thế này là muốn thỉnh các tỳ kheo phải không?" Cư sĩ trả lời: "Đúng như vậy." Cô hỏi: "Thỉnh những tỳ kheo nào?" "Thưa, tôi thỉnh ngài Xá Lợi Phất và Mục Liên." Tỳ kheo ni nói rằng những vị được thỉnh đó đều là những người hèn mọn. Trước kia, nếu hỏi tôi thì tôi sẽ vì cư sĩ thỉnh những vị rồng trong loài rồng. Cư sĩ hỏi rằng rồng trong loài rồng là những vị nào? Tỳ kheo ni trả lời rằng như Tôn Giả Đề Bà Đạt, Tam Văn Đà La Đạt, Khiên Đà La Đạt Bà, Cù Bà Ly, Ca Lưu La Đề Xá, vân vân. Trong khi cô đang nói, thì ngài Xá Lợi Phất và Mục Liên vừa đến nơi. Tỳ kheo ni vừa thấy liền trở lời, nói với cư sĩ rằng, rồng trong loài rồng đã đến. Cư sĩ liền hỏi tỳ kheo ni rằng, vừa rồi cô nói là hạng người hèn mọn, sao bây giờ cô lại nói là rồng trong loài rồng? Từ nay trở đi, cô đừng đến nhà tôi nữa. Lúc bấy giờ, cư sĩ thỉnh hai ngài ngồi. Hai ngài đến chỗ ngồi an tọa, cư sĩ đem những đồ ăn, thức uống ngon ngọt, bổ dưỡng, cúng dường. Hai ngài thọ thực xong, thu dọn chén bát rồi, thí chủ đảnh lễ dưới chân, lấy cái ghế nhỏ ngồi qua một bên, bạch rằng: "Con muốn được nghe pháp." Hai ngài vì gia chủ nói các pháp vi diệu, khuyến khích, khiến cho họ hoan hỷ. Vì thí chủ nói pháp rồi, hai ngài từ tòa cáo lui, về lại trong Tăng Già Lam. Đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Liên: "Hôm nay hai thầy thọ thực có được đầy đủ không?" Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Liên bạch Phật rằng: "Thức ăn tuy đầy đủ, nhưng khi chúng con ở nhà cư sĩ thì vừa là hạng người hèn mọn, vừa là rồng trong loài rồng." Đức Phật hỏi rằng: "Vì sao có việc như vậy?" Hai tôn giả đem nhân duyên trên bạch đầy đủ lên Đức Phật rằng: "Đó là Đề Bà Đạt khiến tỳ kheo ni bè đảng khuyến hóa sự cúng dường để được nhận ẩm thực." Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, biết mà ngài vẫn hỏi tỳ kheo bè đảng của Đề Bà Đạt Đa: "Thật sự các ông có sai tỳ kheo ni đến nhà đàn Việt khen ngợi các ông để khuyến hóa thức ăn hay không?" Các tỳ kheo bè đảng thưa: "Kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy." Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo bè đảng Đề Bà Đạt Đa rằng: "Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao các ông sai tỳ kheo ni khuyến hóa đàn Việt để nhận thức ăn của họ?" Quở trách tỳ kheo bè đảng của Đề Bà Đạt Đa rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: "Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào sai tỳ kheo ni khuyến hóa nhận được thức ăn ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ các tỳ kheo không biết có khuyến hóa hay không khuyến hóa, sau đó mới biết nên hoặc có vị tác pháp sám ba vật đề, hoặc có vị nghi ngờ. Đức Phật dạy, trước đó không biết thì không phạm. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào đã biết tỳ kheo ni giáo hóa, nhận được thức ăn ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ trong thành La Duyệt có đại trưởng giả là thân hữu tri thức của Lê Sư Đạt, nói rằng nếu đại đức Lê Sư Đạt đến thành La Duyệt thì chúng ta sẽ vì việc mới đến của Lê Sư Đạt mà cúng dường chúng tăng. Tỳ kheo ni, người trong nhà của trưởng giả nghe lời nói ấy, im lặng để bụng. Sau đó, khi tôn giả Lê Sư Đạt đến thành La Duyệt, tỳ kheo ni nghe tôn giả Lê Sư Đạt đến, liền đến nói với trưởng giả rằng: trưởng giả muốn biết không, Lê Sư Đạt đã đến thành La Duyệt. Ông trưởng giả liền sai người tin cậy đến trong Tăng Già Lam thỉnh tôn giả và chúng tăng nhận bữa cơm cúng dường sáng ngày mai. Trong đêm đó, trưởng giả sửa soạn đầy đủ các thứ đồ ăn thức uống ngon ngọt bổ dưỡng. Sáng sớm, khi đến giờ, mời các ngài thọ thực. Lúc ấy, các tỳ kheo khoác y, ôm bát, đến nhà ông trưởng giả an tọa nơi chỗ ngồi. Ông trưởng giả đến chỗ Lê Sư Đạt, nói rằng: chính vì tôn giả nên tôi cúng dường chúng tăng bữa trai hôm nay. Lê Sư Đạt hỏi ông trưởng giả: tại sao biết tôi đến đây? Ông trưởng giả trả lời: tỳ kheo ni được gia đình tôi cúng dường báo cho biết. Lê Sư Đạt nói với ông trưởng giả rằng: nếu thật như vậy thì tôi không thể ăn thức ăn này. Ông trưởng giả thưa: không phải do cô tỳ kheo ni này nói nên tôi thiết lập bữa ăn hôm nay, mà chính trước đây tôi có thệ nguyện, nếu tôn giả đến thì tôi thiết trai cúng dường cho chúng tăng. Lê Sư Đạt nói với ông trưởng giả: tuy ông có nguyện như vậy, nhưng tôi cũng không thể nhận ăn bữa ăn hôm nay được. Lê Sư Đạt liền thôi không ăn. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo đến bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Đức Phật bảo: nếu trước đó đàn việc đã có ý thì không phạm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào ăn thức ăn được biết là do tỳ kheo ni khen ngợi giáo hóa, trừ đàn việc có chủ ý trước ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, giáo hóa như nói: vị này sống a luyện nhã, sống với hạnh khất thực, khoác y phấn tảo, tác pháp dư thực rồi không ăn, nhất tọa thực, nhất đoàn thực, ở nơi gò mã, ngồi nơi đất trống, ngồi dưới gốc cây, thường ngồi không nằm, trì ba y, tán thán kệ, đa văn pháp sư, trì luật, tọa thiền, vân vân. Thức ăn, đồ ăn nhận được khoảng từ sáng đến trưa. Tỳ kheo kia ăn thức ăn được biết là do tỳ kheo ni giáo hóa. Mỗi miếng nuốt là phạm một ba vật đề. Trừ thức ăn bằng cơm ra, các thứ khác được biết do khuyến hóa mà được, như áo lót, đèn dầu, dầu thoa chân, tất cả đều phạm đột kiết la. Biết là giáo hóa, tưởng giáo hóa, ba vật đề. Giáo hóa mà nghi, đột kiết la. Không giáo hóa, tưởng giáo hóa, đột kiết la. Không giáo hóa mà nghi, đột kiết la. Tỳ kheo ni, đột kiết la. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc không biết, hoặc đàn việc có ý trước, hoặc giáo hóa mà tưởng là không giáo hóa, hoặc tỳ kheo ni tự làm, đàn việc khiến tỳ kheo ni phụ trách, không cố ý giáo hóa mà khất thực được, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 30 La Mã, đi chung đường với người nữ. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có người Tỳ Xá Ly gả con gái cho người nước Xá Vệ. Sau đó, nàng dâu cùng mẹ chồng cãi lộn nên cô trở về bổn quốc. Ngay lúc ấy, tôn giả A Na Luật cũng từ nước Xá Vệ muốn đến nước Tỳ Xá Ly. Lúc ấy, người phụ nữ kia hỏi tôn giả A Na Luật rằng: "Tôn giả muốn đến đâu?" Tôn giả trả lời: "Tôi muốn đến Tỳ Xá Ly." Người phụ nữ liền thưa: "Cho con đi theo được không?" Tôn giả chấp thuận. Lúc bấy giờ, tôn giả A Na Luật cùng người phụ nữ này đi chung một đường. Lúc người phụ nữ ra đi, thì trước đó phu chủ của cô đã không có ở nhà. Ngày hôm sau trở về nhà, không thấy vợ mình đâu, liền hỏi bà mẹ rằng: "Vợ của con làm gì? Ở đâu?" Bà mẹ ông trả lời: "Nó cãi lộn với ta, bỏ nhà trốn đi rồi, không biết hiện ở đâu." Bấy giờ, người phu chủ vội vàng đuổi theo. Trên đường đi bắt gặp được vợ, ông chồng đến hỏi tôn giả A Na Luật rằng: "Tại sao ông dẫn vợ của tôi chạy trốn?" Lúc ấy, A Na Luật liền nói: "Thôi, thôi, đừng nói vậy. Chúng tôi không có vậy đâu." Ông trưởng giả nói rằng: "Tại sao nói không như vậy? Hiện tại ông cùng đi chung với vợ tôi." Vợ ông ta nói với chồng rằng: "Em cùng tôn giả này đi, cũng như anh em cùng đi, không có gì là tội lỗi." Người chồng nói rằng: "Hôm nay người này dẫn mày chạy trốn, cho nên mới nói như vậy." Người đàn ông ấy vừa nói xong, liền đánh tôn giả A Na Luật gần chết. Lúc ấy, tôn giả A Na Luật liền bước xuống đường, vào nơi chỗ vắng vẻ, kiết già phu tọa, thẳng mình chánh ý, buộc niệm trước mặt, nhập hỏa quang tam muội. Lúc ấy trưởng giả thấy vậy liền khởi thiện tâm. Ông nghĩ rằng: "Nếu tôn giả A Na Luật này từ nơi tam muội xuất thì tôi sẽ lễ bái sám hối." Khi ấy tôn giả A Na Luật từ tam muội xuất, ông trưởng giả bèn thưa để sám hối: "Cúi xin đại đức nhận sự sám hối của con." Tôn giả A Na Luật chấp nhận sự sám hối của ông. Lúc ấy trưởng giả kính lễ dưới chân tôn giả xong, ngồi qua một bên. Tôn giả vì trưởng giả nói các pháp vi diệu, khiến ông ta phát tâm hoan hỷ. Nói pháp xong, tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy đi. Lúc bấy giờ, tôn giả A Na Luật thọ thực xong, đến trong Tăng Già Lam đem nhân duyên này kể đầy đủ lại cho các tỳ kheo. Trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách A Na Luật. Sau ngày A Na Luật lại một mình đi chung một đường cùng với người phụ nữ. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, biết mà ngài vẫn hỏi A Na Luật: "Thật sự ông có đi chung một đường với người phụ nữ hay không?" Tôn giả thưa: "Kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy." Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách A Na Luật rằng: "Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao ông đi chung một đường cùng với người nữ?" Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách A Na Luật rồi, nói với các tỳ kheo: "A Na Luật này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào đi chung đường với người nữ, nhẫn đến trong khoảng giữa hai thôn, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Lúc ấy có các tỳ kheo không hẹn, nhưng giữa đường tình cờ gặp vì e sợ không dám đi chung. Đức Phật dạy, không hẹn thì không phạm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào cùng hẹn và đi chung đường với người nữ, nhẫn đến trong khoảng giữa hai thôn, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, người nữ như trước đã nói, cùng hẹn cũng như đã nói trước, đường như trước đã giải. Nếu tỳ kheo hẹn và đi chung đường với người phụ nữ, nhẫn đến khoảng giữa hai thôn, tùy theo giới vứt hoặc nhiều hay ít, mỗi mỗi đều phạm ba vật đề. Nếu trong khoảng đồng trống không có thôn mà đi khoảng 10 dặm, phạm ba vật đề. Nếu đi chưa tới một thôn hay chưa tới 10 dặm, phạm đột kiết la. Nếu đi chung trong phần giới của thôn, phạm đột kiết la. Nếu phương tiện muốn đi mà không đi, hoặc hẹn chuẩn bị mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa ma na, sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc trước đó không cùng hẹn, hoặc việc cần đến đó được an ổn, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 31 La Mã, Lữ Quán một bữa ăn. À, duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nước Câu Tác La có thôn không có trú xứ, nên có cư sĩ xây cất trú xứ cho tỳ kheo, thường cung cấp đồ ăn, thức uống. Nếu trụ nơi trú xứ này sẽ được nhận sự cúng dường một bữa ăn. Lúc bấy giờ, có nhóm 6 tỳ kheo muốn đến thôn không có trú xứ, nước Câu Tác La. Khi đến trú xứ kia, trải qua một đêm, nhóm 6 tỳ kheo nhận được đồ ăn thức uống ngon ngọt bổ dưỡng. Lại qua đêm thứ hai, cũng nhận được đồ ăn thức uống ngon ngọt bổ dưỡng. Nên nhóm 6 tỳ kheo khởi lên ý nghĩ rằng, sở dĩ chúng ta du hành là vì thức ăn, nay thì đã được, rồi họ thường xuyên ăn ở trú xứ này. Bấy giờ, các cư sĩ đều cùng cơ hiềm. Sa môn thích tử này không biết chán, không biết đủ, không biết tàm quý. Bên ngoài tự xưng ta biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Họ thường xuyên đến nhận thức ăn ở nơi trú xứ này, làm như chúng ta phải thường xuyên cung cấp thức ăn cho sa môn thích tử này. Bản nguyện của chúng ta là cung cấp cho những vị tạm trú một đêm mà thôi. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo rằng, nhóm 6 tỳ kheo, sao các thầy cứ ở nơi trú xứ này để nhận thức ăn hoài vậy? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo rằng, việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao các ông cứ ở nơi trú xứ này để nhận thức ăn hoài vậy? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo, những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. Tỳ kheo nào, nơi trú xứ cho một bữa, chỉ nên nhận một bữa, nếu nhận quá một bữa, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất ở nước Câu Tác La du hành cũng đến nơi thôn không có trú xứ ấy, trụ lại một đêm, sáng ngày nhận được thức ăn ngon. Hôm ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất lâm bệnh, nhưng nghĩ, Đức Thế Tôn đã chế giới, tỳ kheo nơi ngủ trọ một đêm chỉ nhận một bữa ăn, nếu nhận quá ba vật đề. Vì vậy, dù bị bệnh, Tôn giả vẫn dời đi chỗ khác. Do vậy, bệnh tình càng nguy kịch. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo đến bạch Phật, Đức Phật dạy, từ nay trở đi cho phép tỳ kheo bệnh nhận quá một bữa ăn. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy. Tỳ kheo nào nơi trú xứ cho một bữa, tỳ kheo không bệnh chỉ nên nhận một bữa. Nếu nhận quá một bữa, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Trú xứ, nơi đó được ở một đêm. Bữa ăn, nhẫn đến bữa ăn đúng thời. Bệnh, rời khỏi thôn đó thì bệnh bị tăng. Nếu tỳ kheo không bệnh, đối với nơi nghỉ tạm một đêm đó mà nhận quá bữa ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Ngoài thức ăn ra, nhận các thứ áo lót, dầu thắp đèn, dầu thoa chân, tất cả phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nghỉ một đêm nhận một bữa ăn, bệnh thì được nhận hơn một bữa ăn. Nếu cư sĩ mời, mời đại đức ở lại, con sẽ cúng thức ăn. Chúng con vì sa môn Thích Tử cho nên thiết lập nơi nghỉ đêm này và cung cấp đồ ăn thức uống. Nếu không có sa môn Thích Tử thì cũng sẽ cúng cho người khác vậy. Hoặc đàn việc theo thứ tự mời thọ thực, hoặc các cậu, các cô, các chị, các bà theo thứ tự mời thọ thực thì không phạm. Hoặc hôm nay thọ của người này, ngày mai thọ của người khác, hoặc bị nước lụt, đào lộ gặp nguy hiểm, hoặc có giặc cướp, hổ lang, sư tử, hoặc bị thế lực bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, nhận quá bữa ăn, không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách,